Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10 của quyển Đồng bằng gai gốc, quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Sơn Vũ. Vụ chụp căn cứ tỉnh ủy vừa qua làm cho tôi cảnh giác tối đa. Có một lần em gái lặn lội tới thăm để tiếp tế thêm tiền bạc, thức ăn, quần áo, giấy bút cho tôi. Rồi cô ta lựa cơ hội để bảo tôi đi về Phước cho rồi. 20 năm rồi không có được cái gì hết, tía má thì cũng đã già, tôi thì lầm thinh, lòng xúc động cực độ, nhưng tôi vẫn cố kìm mình ở lại chờ thêm một thời gian nữa. Tôi thật tình không dám nói ý định chống cộng sản của tôi, càng không lộ cho ai biết những thành tích ở miền Bắc của tôi không nói gì hết. Mặc dầu vậy, tôi vẫn tâm ngẫm tìm đường trốn, phải trốn cho được, nếu đổ bể thì hại cả dòng họ bên ngoại lẫn bên nội, chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Gia đình của tôi thì ít người, cha mẹ chỉ có 2 đứa con, một con trai một con gái. Em gái tôi có nhiều nơi xin cưới, nhưng nó đã từ chối ở vậy để nuôi cha mẹ. Tôi về đây là phải kê vai vào gánh cái gánh nặng của gia đình mà nó đã đảm trách mấy chục năm nay. Tôi không còn suy nghĩ cân nhắc gì nữa. Đã từng lội tới vĩ tuyến 17 để phóng qua bờ Nam, bây giờ đã về Nam, còn gì cản trở tôi được nữa. Vấn đề là thời gian và cơ hội. Tuy tôi không tin rằng Hai Nghi theo dõi tôi, nhưng tôi vẫn gồm gồm cảnh giác. Một bữa, Hai Nghi hỏi tôi: "Ê, việc vợ con tính sao thì tính đi chứ. Su hào không cấy, nay ao nhà cũng chê nữa sao?" "Tính gì được mà tính. Mày thấy đó, trong khu của mình đâu có con gái." Hai Nghi cũng như 80, không úp không mở. "Ê, để tao gả em gái tao cho." Nói xong, Hai Nghi móc bóp lấy hình. "À, đây nè, coi đi, chịu thì tao gả liền." 80 lên tiếng. "À, tao hứa gả em gái tao cho nó rồi nghe mày." "À, thì hãy nó chịu đứa nào thì cưới đứa nấy." Tôi tưởng hai thằng bạn nói chơi, nhưng cả hai đều làm thiệt. Hai Nghi nhờ bà vợ của ông xã ủy đi lên Châu Đốc móc giùm gia đình. Nghi đã móc gia đình từ trên giờ ngay sau khi Lỗ Trường Sơn về tới. Bây giờ nó chỉ đường cho bà xã ủy rành rọt từng bến xe con lộ và lối vào nhà. Bà xã ủy rất tích cực, được phân công tác xách gói đi liền. 80 cười ngất. "Rủi hai đứa chịu cả rồi làm sao ha?" Hai Nghi cũng cười. "À, thì cho hai cô đấu ba nhà, bắn tên hoặc lội đua, chạy bộ thi nhau, cô nào thắng thì được." Trong khi chờ đợi tin hồng, Hai Nghi kể cho tôi nghe về nàng và thân thế gia đình. Hai Nghi là con cả trong nhà, cô em thứ 5 và cũng tên Năm. Cha làm giáo học đã qua đời, có nhiều nơi gắm ghé nhưng Năm không ưng nơi nào, vì lấy chồng thì phải là người quốc gia, như vậy là chỏi với anh hai, làm sao ngồi ăn cơm chung được. Riêng bà già thì rất thương thằng con trai, bà nguyện rằng chừng nào Hai Nghi về nước là được ngồi ăn cơm với ông bà già, thì bà già xuống tóc đi tu. Như vậy là hòa hợp với nhau rồi. Về sắc diện, Năm trên trung bình, nếu nói là đẹp. Con gái thành giàu hèn cũng thể, so với gái Hà Nội thì thời xã nghĩa, Hà Nội ơi, đau thương điêu tàn. Cô Năm mặc áo dài trắng, đứng bên bụi mai trước nhà, bông mai nở vàng tươi, càng làm cho cô giáo duyên dáng. Ông cắn mùa thu thấy chịu quá trời. Hai Nghi phụ nhỉ. "Hey, con nhỏ nó rất khó tính nha mày. Ngoài ra nó còn đòi hỏi chồng phải có tài. Nó không có chịu ưng cái hạng thanh niên hoặc những giáo viên ngang hàng với nó đâu." Tôi cười. "Vậy thì kể như tao không vô nổi rồi." "Hả? Sao?" "Tao có tài gì đâu, ngoài cái tài trèo núi với sốt rét." 80 chèn vô. "Ê, giỡn hoài mày, mày còn tài nhịn đói nữa chứ. Nếu lấy nhau á mà nhà thiếu gạo nấu thì mày nhịn cho nó ăn." Hai Nghi hỏi 80. "À, còn em gái của mày thì sao?" "Ê, hãy bên trai đồng ý thì bên gái gật liền." "Ê, nó có giống mày không?" "Không, nó không giống tao chút nào." "Sao vậy?" "À, giống tao thì ế làm sao. Đây, coi hình nó nè, đâu có xấu gì cho lắm." Suốt ngày, ba đứa mắt võng dụm đầu vào nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Hai thằng đều xưng anh và gọi tôi bằng Dượng. Nhờ vậy mà cuộc sống cũng đỡ nhàm, đâu có đề tài để sáng tác. Cải cách ruộng đất theo đảng nhận định là cuộc cách mạng nông dân long trời lỡ đất, nhưng đâu có tác phẩm văn học nào coi cho được. Kể cả ông văn sĩ Thượng Thặng, Tô Hoài cũng còn không viết được chuyện nào nữa là ai. Rồi bây giờ đến cách mạng giải phóng miền Nam, có tác phẩm nào thể hiện được nó không? Dăm bài thơ Cóc Gậm và quyển truyện Táp Táp Nham. Sau này tôi có được, tôi đọc tôi thấy mắc cỡ, toàn chuyện láo. Do đó mà tôi vứt cả thùng Đại Liên đựng tác phẩm của tôi viết về Đồng Khởi và về Sài Gòn, không tiếc rẻ. Tâm Không chưa dựng được vở kịch nào, còn tôi ráng phịa một số chuyện. Không biết bộ phim Binh Biến của Hai Nghi sẽ thực hiện ra sao. Đây, xin nói luôn thể, để khỏi sao mất công. Sau một năm đóng đô ở nhà má bãi và điều tra từ trung sĩ Út Bùi đến ông bà già của trung sĩ, rồi nghiên cứu luôn cả vợ con của anh ta, Hai Nghi vác máy không về giờ với cái kịch bản còn nằm trong bụng. Hai hôm sau, bà xã ủy đi về mang theo vô số đồ ăn và quà cáp. Nhìn đó thì biết sự sung túc của miền Nam và nền văn hóa của nó. Cái nền văn hóa mà Hà Nội luôn luôn chửi rủa là cao bồi, lai căng, phi dân tộc, phản khoa học, vân vân. Tôi nhìn những gói mứt me, mứt ổi, mứt bí, bánh tét, bánh gai, bánh bông lan của gia đình Hai Nghi gửi cho thì tôi biết được nền văn hóa miền Nam không cần phải đọc sách. Rồi những cái túi ni lông đựng hàng, những chiếc áo thun, áo sơ mi, những cây bút bi, những bánh xà bông thơm, những tuýp kem đánh răng, những thùng xà bông bột giặt đồ, tất cả đều mang nhãn hiệu Việt Nam. Ngoài ra tôi còn để ý đến cách gói, cách đựng, những chiếc túi ni lông có quay sách cẩn thận. Khi ở Hà Nội, tôi có tiếp xúc với các nhà báo. Tôi có tiếp xúc với nhà bác học Lương Định Của, người Sóc Trăng, đã từng du học Nhật, đỗ bằng tiến sĩ nông học, xong về Sài Gòn làm bộ trưởng canh nông. Thì êm đời rồi, không biết nghe ai, lại dắt bà vợ Nhật nhảy vào Hà Nội, tưởng thiên đường ai dè rơi xuống địa ngục. Bất mãn đầy mình, nhưng đã muộn. Sau 1975, đi tàu bay về Sài Gòn, vỡ mộng cày cấy đồng ruộng quê nhà. Xin mở ngoặc, tôi sẽ viết rõ ràng hơn vụ này trong truyện 10 năm mưa phùn gió bấc đang soạn. Xin đóng ngoặc. Chính ông Của nói về cái văn hóa gói đồ của tư bản cho tôi nghe. Gói đồ cũng là văn hóa ư, mà thật, đó là văn hóa. Văn hóa gói đồ của Hà Nội thì sao? Bạn vô mậu dịch, đại bách hóa tổng hợp ở phố Tràng Tiền. Sau khi xếp hàng mỏi rụng giò, mới mua được một món hàng, nếu may mắn không bị cảnh hết hàng. Thí dụ như mua cục xà bông, cô mậu dịch viên lấy cục xà bông nguyên si được cắt tay góc cạnh méo mó, ném cái cọp trên mặt quầy, rồi lặng lẽ vùa tiền. Ai mua được món hàng đều cũng cảm thấy mất nửa ký lô thịt trong người hoặc vừa đầu thai kiếp khác. Đó là văn hóa mua đồ và gói đồ của miền Bắc xã Nghĩa mà tôi phải nhớ lại khi nhìn thấy những gói đồ của tụi tư bản đế quốc Sài Gòn. Thế nhưng nhờ đài phát thanh Hà Nội và báo Nhân dân mà dân miền Bắc và thế giới đều hiểu rằng dân miền Nam đang bị Mỹ ngụy bóc lột tận xương tủy và đói. Xin trở lại với việc móc gia đình của ông bạn tôi. Bà xã ủy tự coi mình đã lập được một chiến công, bà mở các món ăn, nem giò thịt quay bánh hỏi bánh bò, cả keo tương ớt và tỏi hành ngâm giấm, nói chung là một bữa tiệc đã nấu sẵn, chỉ cần dọn ra ván. Cả bọn cán mùa thu chúng tôi được ăn ngon, ăn nhiều, ăn đã đời, nhưng chưa hết, bà xã ủy còn để lại phần, một phần dành cho ngày mai. Ăn xong chúng tôi được hủ hóa bằng nhiều thứ bánh. Vì gấp rút, gia đình thằng bạn không làm kịp, đây chỉ là bánh mà bà mua ở bến Bắc Vàm Cống. Các thứ này ở toàn miền Bắc chỉ có một hiệu bán thôi, đó là hiệu bánh ở Bodega Tràng Tiền, khu phố văn minh nhất Hà Nội, nhưng vẫn xếp hàng trả giò mới mua được cái bánh kem. Còn đây là các thứ bánh mà bà xã ủy mua ở bến Bắc trong lúc gấp rút lên xe xuống xe, chứ không phải ở thủ đô Sài Gòn. Mang la xét bánh xong, đến lớp cà phê, thuốc lá, cô táp Ruby Queen, nét cà phê v.v. Ăn uống no nê, chúng tôi lên võng lắc lư tìm hứng với khói thuốc thơm, nghe đài BBC hoặc võng cổ của quỷ Mỹ của Sài Gòn phản động. Bà xã ủy mới tỉ tê với tôi.
À, không giàu lắm, nhưng thiệt sang, đồ đạc bóng lộn à. Mấy chục năm nay mình toàn ở trên trời, nên tưởng ai cũng ở trời như mình. Cô giáo mà ngộ như tiên Nga à nha. Tôi thấy tôi còn muốn nữa là cậu. Tôi tới một lát thì cổ đi dạy đạp xe đạp về. Người ta mặc áo dài trắng nè, ông quốc cao gót nè, gò má tho son, chứ không phải còi cọc như con gái dùng mình đâu. Ở đây cậu có đốt một chục cái đuốc lá dừa cũng không tìm ra được người vậy đâu nha.
Cùng với tấm ảnh của Hai Nghi đưa cho tôi xem, những lời mô tả của bà xã ủy làm tôi nôn lắm. Và khú rồi ở đó mà trong núi này núi nọ, em út tôi đều trách tôi như thế. Tôi có trong núi nào đâu, nhưng có phải một sự tương đồng và giao cảm. Có những người con gái vừa gặp nhau là yêu nhau liền. Có những người sống chung cả đời cũng vẫn như hai thanh sắt đường rầy xe lửa, cứ chạy song song mà thẳng, chẳng bao giờ gặp nhau. Phải không cô, lần này chắc là may mắn. Bà xã ủy nói liên miên rồi bà bảo.
Cậu thiệt không?
Sao vậy chị?
Cậu biểu tôi lên tới nhà thì xin phép con gái đốt một cây nhang trên bàn thờ bác trai. Tôi làm y như lời cậu. Bà già bà ngạc nhiên hết sức. Tôi thưa thiệt rằng đó là do cậu dặn chứ không phải tôi tự động. Bà già chịu lắm mà nghe, khen cậu biết lễ nghĩa, đi xa nhà mấy chục năm mà vẫn còn giữ được phong tục của ông bà. Bà nói hễ anh nói chịu thì bác chịu, vậy thì chắc được rồi chứ gì.
Tuy bà mẹ nói vậy, mà Hai Nghi vẫn nhờ bà xã ủy đi rước mẹ xuống để coi tôi, rồi sau đó mới cho phép Hai Nghi rước em gái xuống. Thì đã biết ở miền Nam khác miền Bắc xã hội chủ nghĩa thế nào rồi, không phải một tô nước vối là nên vợ chồng. Cuối cùng cô giáo Năm được bà xã ủy rước xuống, lúc này tình hình còn yên ổn, nghĩa là độ một tháng mới có chụp lớn một lần, nhờ vậy mà tôi có thì giờ nói chuyện với nhau. Ban ngày vợ chồng xã ủy đi làm ruộng, Tám Không đi tìm đề tài, Hai Nghi đi nghiên cứu vụ binh biến, chỉ còn tôi và cô giáo ở nhà ông xã ủy. Năm nói chuyện rất có duyên, nàng nói liên miên, tôi cũng vậy, dường như tương tri với nhau từ kiếp trước, bây giờ mới gặp nhau. Năm thích làm thơ và biết làm thơ nữa. Đêm cuối cùng chúng tôi thức gần tới sáng, đêm ngắn tình dài. Chúng tôi làm chung những bài thơ, vẽ chung những tấm bản đồ. Nghe tiếng đò mở máy, tôi sống sang trong lòng. Đây là giờ biệt ly. Tôi và Hai Nghi đưa nàng ra bến. Hai Nghi nhường cho chúng tôi đi trước. Chúng tôi đi song song trên những bờ ranh ướt sương, lòng xe lại trước phút chia ly. À, em có lạnh không?
Không, cảm ơn anh.
Khi ra đến đường lớn, chúng tôi dừng lại dưới một tàn cây cháy rụi. Tôi ngồi xuống với cớ sửa qua dép cho nàng để sờ bàn chân của nàng. Đôi bàn chân nhỏ xíu, gót hồng như một cánh sen. À, tôi khẽ bảo, à, chân của em lạnh đây nè. Nàng vuốt tóc tôi bỗng cúi xuống hôn bàn chân lạnh ngắt của nàng. Chúng tôi đứng lại rất lâu, đò mái đã rút còi lần thứ ba, không còn giờ nữa. Bỗng nhiên Hai Nghi quay lại bất ngờ bảo, à, bữa nay khách đông quá, trở lại mai mốt sẽ đi. Chúng tôi ngoan ngoãn nghe theo, quay lại chòi. Bà xã ủy nói oang oang,
tôi có ý kiến về nha. Cậu Nghi có nghe thì nghe, không nghe thì thôi, đừng có rầy tôi tội nghiệp.
À, chị nói đi.
Tôi thấy hai bên xứng đào xứng kép quá trời rồi. Một bên là cô giáo, một bên là nhà giáo. Thời buổi chiến tranh này, có nhiều ông mùa thu về tới nơi, bà già cưới vợ dắt xuống cho chứ không có coi tới coi lui gì hết à. Vậy mà cũng vui vẻ chứ có sao đâu. Cậu Vũ và cô Năm đã tìm hiểu mấy ngày rồi. Bên cô Năm thì có anh trưởng Nam gia đình, Còn bên cậu Vũ thì có ông nhà tôi đại diện đảng chủ hôn, lấy cái chòi nè làm địa điểm đám cưới đi. Vợ chồng tôi sẵn sàng tản cư cho vợ chợ chồng mới muốn ở mấy ngày thì ở.
Hai người nói, tụi tôi thì dễ rồi, nhưng phải có ba má đôi bên cho phép.
Nếu vậy thì tôi lên Châu Đốc rước bà già cậu xuống, xuống Cầu Móng rước bà già cậu Vũ lên, khó gì?
À, dùng tôi ở khó lắm chị ơi.
Tại sao?
À, má tôi ở ngoài vườn, à, chị đi dướng lựu đạn gài của mấy ông mảnh chết.
Cậu sợ chứ tôi thì lên trời tôi cũng ngán. Hai cậu có ý kiến gì nữa không nè? Hay là tôi dắt cô Năm xuống Cầu Móng rồi mời bà già vô? Hai cậu muốn cách nào tôi phục vụ cách đó. Tôi không có đòi ăn đầu heo đâu mà sợ, chỉ xin uống một hớp rượu đám cưới thôi à.
Hai Nghi nói, à, để tôi tính, chị làm tôi nôn và đối chí quá. Đêm đó tôi và Hai Nghi bí mật bàn với nhau, cuối cùng hai đứa thống nhất ý kiến, ngày mai dắt cô giáo về quê ngoại tôi ở Cẩm Sơn để trình diện. Sáng sớm thức dậy, ăn bánh dừa, uống nước trà rồi sửa soạn khởi hành. Cô giáo phải bỏ lốt thành thị, khoác áo giải phóng, áo bà ba đen, quần đen, nón lá mà Năm đã chuẩn bị từ nhà để ra khu thăm anh, vai mang ba lô làm cán bộ. Bà xã ủy ngắm nghía rồi cười. Thế là cuộc hành quân bắt đầu. Ở trước chòi, cái bờ ranh có một khúc đất, tôi lội qua trước rồi quay lại đưa tay kéo nàng. Bỗng bà xã ủy kêu lên.
Ý, khoan đã, cái bắp chuối cô Năm trắng quá, không được, phải lấy bùn bôi vô.
Cô giáo giật mình, buông hai ống quần xuống và đứng ngơ ngác không biết làm gì. Tôi trông thấy đôi chân người đẹp, quả là ngọc túc. Nếu không có ai ở đây thì tôi sẽ hôn mỗi chân một cái rất say đắm. Tôi có tánh nhát gái mà lại. Hai Nghi thấy em ngượng ngùng thì bảo, à, em đừng có săn quần lên nữa, cứ để tự nhiên như thế đi. Chúng tôi đi một mạch xuống tới Cẩm Sơn, tôi dắt thẳng đến nhà cậu Ba, rồi nhà ông Nhất tôi, ông Nhất lẫn cậu mợ tôi đều bảo, ê, cái con nhỏ coi được lắm ngàn. Ông Nhất còn hứa, à, nếu má cháu không lên được, ông đại diện đàn trai cho, hoặc ông sẽ lên Châu Đốc nói chuyện với đàn gái. Cán bộ mùa thu cưới vợ còn khó hơn Lưu Bị sang Giang Đông làm rể. Trên đường về, nàng cứ hỏi tôi.
Khu giải phóng mà như vậy sao anh?
Nghĩa là sao?
Em đâu có thấy cái nhà nào, còn chòi là chòi à.
À, trước cách mạng, vùng này cũng như những nơi khác, nhà ngói nền đúc rất đông. Nhưng từ khi cách mạng nổi lên, thì nhà ngói bay hết ngói, còn nhà nền đúc thì cũng sụp luôn. Hai Nghi tưởng tôi nói hớ, bèn bẻ lái. À, đó là do bom đạn của Pháp và Mỹ phá hoại đó chứ. Tôi cứ nói rắn tới. À, nếu nhà em mà ở vùng giải phóng thì cũng vậy thôi. Cách mạng tiêu thổ kháng chiến tới hai lần, lần trước còn sót cái nền nhà, lần này cả nóc lẫn nền đều bay hết. Hai Nghi biết không thể sửa mũi mấn tôi được, bèn lảng sang chuyện khác. Về tới chòi bà xã ủy thì trời đã chiều, ông xã ủy vừa dở trà bắt được một mớ tôm. Ông bảo vợ làm món tôm nhúng giấm cuốn bánh tráng, tôi ngồi bên cạnh nàng, chúng tôi hãy còn giữ thế với nhau. Nhưng bà xã ủy thì bả vẫn bô bô cái miệng.
Cưới hỏi nhau rồi, ông nhà tôi sẽ phụ giúp cho cất cho cái chòi, rồi nuôi vịt nuôi gà, có chụp dù thì chạy. Ừ, ở đây chụp dù như cơm bữa, có chết chóc gì đâu.
Khuya hôm đó, tôi lại đưa nàng ra đò. Tôi nắm tay đưa nàng lên tấm ván dài rung rung bắt từ bờ lên mũi đò. Nàng dừng lại, tôi đưa tay nàng lên môi hôn, rồi hôn lên má nàng. Tôi muốn hôn môi nàng, nhưng nàng ngăn lại, và nàng thầm thì.
Để dành anh ơi.
Đò đã đông nghẹt, nhưng khách còn ào ạt xuống. Dân giải phóng toàn đi chợ tỉnh thành. Tôi và Năm vẫn đứng ở mũi đò, tay trong tay không muốn nói, không muốn rời. Không biết phải nói những gì với nhau trong phút chia ly. Tôi chỉ bảo nàng, em về nhà kính lời, cho anh thăm hai bác và đốt giùm anh cây nhang trên bàn thờ của bác trai. Nàng nói với tôi với một giọt lệ trong khóe mắt.
Kính lời thăm má và đốt nhang lên bàn thờ ba, chứ không phải đốt giùm và bác trai.
Người tài công đến mở dây đổi, sửa soạn cho đò rời bến. Tôi đành bước lui để anh ta rút tấm đồng về. Chiếc cầu, ô thước của Ngô Lan chức nữ, thời đại trực thăng vận. Tôi bước nhanh xuống và quay lại nhìn mũi đò quay ra, vẫy tay. Tai nàng như cành hoa huệ trắng xa dần, rồi lẫn vào đám đông. Tôi thầm tiếc đã hôn nàng quá ít. Một tiếng thì thầm bên tai tôi. Hè sau á, nó sẽ xuống. Tôi nhận ra hai nghi lôi tôi đi. Chiếc đò đã ra giữa sông, chân vịt quay tung nước trắng xóa sau lái, nát lòng kẻ đứng bên bờ lẫn người đi. Năm sau nghe chừng lâu quá, và có gặp nhau nữa chăng? Ôi cảnh biệt ly sao mà buồn vậy. Câu văn đơn sơ nhưng thấm thía vô cùng của lớp đồng ấu bỗng bừng dậy trong lòng tôi, và một bài hát xưa lại trở về tâm trí của ai đó khẽ hát bên tai tôi. Theo gió thuyền xuôi, sóng đưa bè trôi, tiếng đàn trầm trầm mang mát lòng tôi. Nhìn con thuyền xa bến, lòng tôi càng lưu luyến, hát khúc chia ly cho trái tim não nùng đôi chút, cho tiếng tơ thêm càng reo rắt. Tiếng đàn trầm trầm mang mát lòng ai, nước non trời mây cách xa từ đây. Ta khóc biệt ly, khóc cho người đi, không còn ngày về, chia mối tình si. Đây là bài hát Thuyền xa bến của Doãn Mẫn, mà thời kháng chiến chống Pháp tôi đã thuộc lòng, và cũng là bài ruột của tôi. Thời đó ai biết yêu tha thiết, chia ly nhưng cũng thấy nó hay, thì bây giờ càng thấy hình như tác giả sáng tác bài này với dụng ý là cho tôi, thiệt là não nùng. Hai nghi cứ nhắc lại câu như điệp khúc của một bài hát. Năm sau, mùa nghỉ hè là sẽ gặp nhau rồi há tính. Với sự hậu thuẫn của hai nghi, cuộc hôn nhân được mọi sự thuận lợi. Không có một trở lực nào nữa ngoại trừ tình hình giặc giả. Nhờ cơ sở quân báo của Bãi Quế mà tôi nhận được thư của Năm luôn. Trạm giao liên là quán cô Sẩm Lai ở chợ. Quả thật tôi đoán không sai, Bãi Quế đã móc với anh hai tỉnh, trưởng quân báo tỉnh, và là người cầu móng, bạn học cũ thời đồng ấu của tôi. Do đó cứ một tuần hoặc 10 ngày tôi đến trạm cô Sẩm nhận thư hoặc gửi thư. Tin nhãn đi về không dứt. Nàng làm thơ, ký tên tắt là B, gửi cho tôi. Tôi cũng làm thơ đáp lại, ký tắt là Kha, gửi cho nàng. Thời kỳ này tôi tạm gác những dự định về tiểu thuyết đồng khởi vì bận làm thơ. Tình hình quá căng thẳng, cứ sáng thức dậy là ngồi ngóng con đầm già. Nếu nó xách đuốc đi xoay vùng khác thì yên tâm là ngày đó mình còn sống. Có khi suốt buổi sáng êm ả, nhưng chiều lại bị chụp. Có khi chạy liên hoàng 2-3 ngày không về nhà được. Do đó tôi phải chuyển qua làm thơ. Khi nào yên ổn thì lẩm nhẩm trong bụng rồi tối về mới ghi ra. Tôi đã làm xong một tập thơ tên là Bến Tre, xanh mãi bóng dừa, gồm cả ngàn câu sông thất lục bát. Tôi đem cho tỉnh ủy để họ điện về giờ để chứng minh rằng ông có hoạt động chứ không phải nằm ì, ngâm cứu dưới hầm cá trê như bọn tỉnh ủy. Tập thơ này về tới khu 2 tức chiến khu 8 của Trần Văn Trà hồi kháng chiến. Nơi đây, một thằng bạn nói khố của tôi, thi sĩ Lê Nguyên, tức Lê Xí, tiếp nhận một cách nồng nhiệt. Hắn cho đánh máy ra nhiều thành bản để phổ biến và in của khu bị lính Sài Gòn mượn tạm vô thời hạn rồi. Xin lỗi, vì nhà in của khu bị lính Sài Gòn mượn tạm vô thời hạn rồi, chuyến băng đồng chó ngáp năm trước của tôi bị ngưng và tôi phải lội hai lần. cánh đồng ấy chính vì cuộc chụp dù bốc đi cái nhàm in này, và bài thơ xứng họa của hai đứa tôi còn nhớ tạm ghi ra như sau: họa đứng một mình. Một đóa hồng tươi đứng giữa vườn, động giữa lòng hoa một hạt sương, bỗng trận mưa xuân đâu chợt đổ, hoa nghiêng cánh hứng giọt sầu vương, rồi con bướm nhỏ từ xa tới, làm hoa thêm sắc đậm thêm hương. Từ đó hoa không cô độc nữa, trong lòng nghe dậy nhạc yêu đương. Ký tên là B. Bài thơ được ướp nước hoa, một sợi tóc bao quanh bài thơ với dòng chữ tặng anh sợi tóc người ta. Đó chỉ là nét vẽ của nàng, còn sợi tóc thật thì không bao giờ tới. Tóc em một ngọn cỏ thơm, giữa lòng ai mọc chập chờn hương say. Tóc em một đóa hân vân bay, cho anh buộc cuốc tim này vào em. Tóc em một chuỗi hạt huyền, cho anh buộc bến buộc thuyền vào nhau. Tóc em một sợi tơ đào, bao nhiêu sóng cuộn cuộn trào hồn ai. Sắc màu nhạt tóc không phai, anh đem nối lại cho dài tình ta. Ký tên Khê. Không đề. Trong lòng giường có bụi gai, nghiêng qua gai xẻ tróc đầy trái tim. Trong tim giường có mũi kim, trở mình kim chích nằm yên được nào. Trong lòng như có lưỡi dao, mỗi lần tim bóp nghe đau vô ngần. Trong tim giường có chuông ngân, như ru ba tiếng, như gần, như xa. Gọi tên ai nấy tên ta, giữa hai lần đập chính ta gọi chàng. Tiếng tim trăn trở mơ màng, canh chày thao thức chắc chàng gọi ta. Ký tên là B. Cái hôn. Cho anh hôn gót chân ai còn dính đất quê hương. Cho anh hôn tóc ai mùi xoài cam ổi chính còn vương. Cho anh hôn đôi má ai rám nắng miền quê ngoại. Cho anh hôn đôi môi ai còn ngọt ngụm chanh đường. Cho anh hôn mũi đò in dấu chân em dẫm nước. Cho anh hôn bờ ranh đứt cỏ ướt mù sương. Ký tên Khê. Trong một lá thư tôi viết cho nàng: khi em trở lại quê anh, em hãy gói đem xuống cho anh một hòn đất quê mình em nhé. Nàng viết thư cho tôi và hỏi: quê em mênh mông, có kinh Vĩnh Tế, có núi Thất Sơn, có đền Bà Chúa, có trái bần khô khỉ bạc đầu, có lăng của Thoại Ngọc Hầu, em biết hòn đất nơi đâu mà tìm? Tôi đáp: nơi nào em đứng thì nơi đó là quê hương yêu dấu của anh. Ít lâu sau tôi nhận được một gói nhỏ và một phong thư, trong đó có câu thơ: gửi anh hương vị quê hương, kết tinh của cả tình thương nồng nàn. Ký tên B. Tôi mở ra vài lần giấy bọc, tưởng là hòn đất quê hương yêu dấu, nhưng không phải, đó là tán đường thốt nốt, mà nàng bảo là thốt lốt. Tán đường nhỏ, màu nâu như đất, nặng như tim, trong chiến dịch Long Châu Hà năm 51, mà giờ đây tôi mới được nếm vị ngọt quê hương. Kèm theo thư và thơ còn có những tấm hình màu, đền thờ Bà Chúa Xứ Châu Đốc, cảnh sông nước miền Tây và chiếc lồng chim với chú chim lạ. Nàng chú thích rất rõ từng tấm một: ngôi đền ở chân núi Sam thờ Bà Chúa Xứ rất linh thiêng, hàng năm dân chúng khắp nơi đến cầu nguyện và xin ơn của bà, để khi có dịp em sẽ dẫn anh đến thăm viếng. Cảnh sông nước miền Tây, đây là cây cối Bến Tre, em nhờ người bạn mua giùm để tặng anh, nhìn cho đỡ nhớ nhà. Còn ảnh chiếc lồng chim, đây là chim yển rất khôn, biết nói, em cất nó trong nhà để chỉ cho nó nghe tiếng người và quên tiếng chim. Em đã dạy nó nói được 2 tiếng. Chào anh, em sẽ tập nó nói chào anh yêu mến. Tôi đưa cho Hai Nghi xem, Hai Nghi lấy làm thích thú. Hắn nói: cô giáo mà có lại thi sĩ ha. Tôi bèn viết ngay 4 câu thơ: ước gì anh được làm chim, sống trong lòng sắt trái tim của một bà. Tôi đưa cho Hai Nghi đọc. Đọc xong hắn bảo: bài thơ này là hay nhất, có chữ bà. Tại sao? Mày viết ra mà mày còn hỏi bà nào? Ý, bà Chúa. Mày cũng có bà, tao cũng có một bà. Mỗi thằng đều có lỗ trên đầu để cẩm nhang, thờ bà. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 10 của Đồng bằng gai gốc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.